Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Đời sau và phán xét. Nhưng trước hết là ca khúc Tôi thấy Chúa bên tôi qua tiếng hát Anh Vũ.
Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi dù giữa muôn cảnh đời. Chúa chết thay tôi, dùng huyết mua tôi, đời tôi từ nay đổi mới. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi khi đức tin nào sờn. Duy Chúa giữ tôi khỏi trước Sa-tan, Ngài ban quyền năng toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Lòng tôi còn đâu bền vững. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giê-xu mừng đón vinh quang khi bước lên thiên thành. Coi thế đau thương chim khuất xa xôi, mừng vui người ca toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời.
Vừa rồi là tiếng hát Anh Vũ trong ca khúc Tôi thấy Chúa bên tôi. Bây giờ mời quý thính giả nghe bài Đời sau và phán xét. Thư Hy Bá chương 9 câu 27-28 ghi như sau. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, cũng vậy, Chúa cứu thế đã dâng mình chỉ một lần để cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Đó là Thư Hy Bá chương 9 câu 27-28. Trong cuộc sống sôi động muôn màu đầy cơ hội hôm nay, ít người có thì giờ bình tâm suy nghĩ đến đời sau. Mọi thì giờ và mọi ưu tiên đều dành cho cuộc sống hiện tại. Bao nhiêu việc phải toan tính và phải thực hiện ngay hôm nay. Có nhiều người còn giễu cợt đến độ khinh mạn bảo rằng đời này lo chưa xong hơi đâu nghĩ đến đời sau. Tuy nhiên, dù không muốn hay không có thì giờ nghĩ đến đời sau, thì con người vẫn phải đối diện với một thực tại ghê gớm nhất, đó là sự chết. Chết là kinh nghiệm cuối cùng, duy nhất và chắc chắn nhất. Chết là cánh cổng mọi người phải đi qua mà không thể quay về. Tuy nhiên điều đáng tiếc là tất cả những người đã chết đều vĩnh viễn ra đi, đem theo cái bí mật của đời sau. Chính vì thế mà không một người nào có thể nói cho chúng ta biết những gì xảy ra sau khi chết. Tất cả những gì chúng ta biết về đời sau đều dựa vào Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Phân đoạn Kinh Thánh trong thư Hy Bá chương 9, câu 27-28 phát biểu bốn chân lý quan trọng liên quan đến số phận con người. Chúng ta nghe lại một lần nữa. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, cũng vậy, Chúa cứu thế đã dâng mình chỉ một lần để cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Đó là Hy Bá chương 9, câu 27-28. Chân lý thứ nhất trong câu, theo như đã định cho loài người phải chết một lần. Đây là một định luật. Đó là mọi người, kẻ trước người sau đều sẽ chết. Chết là một kẻ thù vô địch của nhân loại. Sự chết không kiêng nể ai, giàu, nghèo, sang, hèn hay quyền thế đến đâu, thì đến cuối cùng cũng không thể thoát chết. Bước vào nghĩa trang, chúng ta thấy nằm đó đủ mọi hạng tuổi, trẻ thơ, thanh niên và tất nhiên cả những người cao tuổi. Chân lý thứ hai cho thấy chết không phải là hết. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Chết không phải là tịch diệt hay ngừng hiện hữu như một số người chủ trương, nhưng Kinh Thánh khẳng định rằng sau khi chết, con người sẽ phải ra trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời. Hầu hết mọi người đều chấp nhận chân lý này vì đây chính là luật nhân quả. Nếu không quả báo nhãn tiền ngay trong đời này thì sẽ phải trả ở đời sau và không ai thoát. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét là câu Kinh Thánh phát biểu quy luật nhân quả cho thấy con người phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình đã sống trên dương gian. Cuộc đời đó sẽ bị Đức Chúa Trời là thẩm phán tối cao, là đấng biết hết, thấy hết và Ngài sẽ là đấng phán xét. Sách Khải Huyền chương 20 câu 11 đến câu 14 ghi như sau. Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên, trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều sẽ bị ném xuống hồ lửa. Đó là Khải Huyền chương 20, câu 11 đến câu 15. Nếu thẩm phán là con người, thì con người có nhiều sai lầm. Nhưng Đức Chúa Trời không sai lầm vì Ngài thấy cả đến những lý do và động cơ thầm kín trong lòng. Kinh Thánh cảnh cáo rằng, hãy chuẩn bị gặp Đức Chúa Trời ngươi. Đó là Tiên tri A-mốt chương 4 câu 12 phần B. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời công chính thánh khiết sẽ phán xét mỗi người trong chúng ta và mỗi người sẽ phải trả lời Đức Chúa Trời về mọi tội lỗi trong cả cuộc đời, những tội trong hành động, trong lời nói và cả những tội lỗi trong tư tưởng nữa. Như vậy thì ai sẽ thoát? Ai là người có cuộc đời hoàn toàn trong trắng, không vướng bận nhơ tội lỗi? Kinh Thánh khẳng định mọi người đều đã phạm tội, không đạt được tiêu chuẩn thiên định. Không có một người công chính nào hết, dẫu một người cũng không. Đó là theo Roma chương 3, câu 23, câu 10. Trong ánh sáng của những lời Kinh Thánh trên, chúng ta có kết luận nào? Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, có nghĩa là mọi người sẽ bị kết án vì không một người nào hoàn toàn trong trắng, không một người nào hoàn toàn vô tội. Chân lý thứ ba là phương án cứu rỗi đã hoàn tất sẵn sàng. Chân lý này được phát biểu như sau. Cũng vậy, Chúa cứu thế đã dâng mình chỉ một lần để cất tội lỗi của nhiều người. Liên từ cũng vậy, xác định vế sau tương đương và tương ứng với vế trước, nghĩa là nếu chết và phán xét là quy luật, thì sự phó mình của Chúa cứu thế Giê-xu để tha tội cho con người cũng là quy luật chắc chắn như thế. Đây chính là tin mừng cho loài người. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể, trở thành con người mà hàng năm cả thế giới vẫn ghi nhớ trong lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh là biến cố Đức Chúa Trời mang thân xác con người bước vào thế giới với mục đích duy nhất là để hiến dâng mạng sống, chịu án chết thay cho con người tội lỗi. Đây là phương cách duy nhất giải quyết nan đề tội lỗi. Đối với tội lỗi, con người bó tay và hoàn toàn bất lực. Không có một con người nào có thể làm gì để xóa bỏ dù chỉ một tội rất nhỏ mình đã phạm. Cho nên hậu quả không thể tránh là mọi người đều bị Đức Chúa Trời công chính thánh khiết phán xét. Vì thế, đây chính là chỗ con người cần được cứu rỗi. Giải pháp cứu rỗi được khẳng định trong câu Chúa cứu thế đã dâng mình chỉ một lần để cất tội lỗi của nhiều người. Sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu là một sự kiện lịch sử. Hơn 2.000 năm trước, Chúa cứu thế Giê-xu đã nhận án tử hình kinh khủng hơn hết là bị đóng đinh vào thập tự giá trên một ngọn đồi gần thành Jerusalem vẫn còn đến ngày hôm nay để cất tội lỗi nhiều người. Tại sao không phải là cất tội của tất cả mọi người? Lý do đơn giản là chỉ những ai đáp ứng với tình thương và sự hy sinh của Chúa mới nhận được ơn toàn xá mà thôi. Ơn tha tội của Chúa có dư dật cho mọi người, nhưng chỉ người nào ý thức mình là tội nhân, ăn năn, thống hối, dừng bước quay về với Chúa và cầu xin ơn tha thứ của Chúa thì mới nhận được. Chân lý thứ tư được phát biểu như sau. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho người chờ đợi Ngài. Chân lý này nói về đời sau hay là cõi vĩnh hằng, nghĩa là sau khi chết, thân xác ở lại trần gian trở về với cát bụi, nhưng con người linh thiêng bên trong là linh hồn vĩnh cửu sẽ bước qua thế giới bên kia chờ ngày Chúa hiện ra lần thứ hai trong ngày tận thế. Lúc đó, những người có lòng tin nơi Chúa, nghĩa là đã được sạch tội, sẽ nhận được sự cứu rỗi toàn vẹn, được ban cho thân xác mới vinh hiển như thân xác Chúa Giê-xu phục sinh để hưởng phước trên thiên đàng đời đời cho đến đời đời. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người linh thiêng hơn vạn vật, không phải để sống 70-80 năm trên trần gian, nhưng là để sống muôn đời. Cuộc sống trên trần gian này chỉ là cõi tạm so với cõi vĩnh hằng chỉ như chớp mắt. Người ta bảo rằng sống gửi thác về là rất đúng với chân lý kinh thánh. Sống trong đời là cõi tạm, chết mới là thực sự về quê vĩnh cửu. Lúc đó mọi người sẽ bị phán xét cho hợp với lẽ công chính của Đức Chúa Trời. Chỉ những người đã giải quyết nan đề tội lỗi trong những ngày còn sống trên trần gian mới được hưởng phước đời đời. Một khi đã từ giã trần gian để bước vào cõi vĩnh hằng, con người không thể làm gì để thay đổi số phận của mình. Kinh Thánh cho biết, hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Mỗi người trong chúng ta cần quyết định quay về với Chúa ngay bây giờ, chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng vào đời sau, không biết sẽ đến lúc nào. Tóm lại, Thư Hy Bá chương 9 câu 27-28 phát biểu 4 chân lý quan trọng. Thứ nhất, mọi người đều sẽ chết. Thứ hai, mọi người đều sẽ bị phán xét về mọi hành vi, tư tưởng và lời nói. Thứ ba, ơn cứu rỗi và tha tội đã hoàn tất và đã sẵn sàng nhờ sự chết chuộc tội của Chúa cứu thế Giê-xu. Và thứ tư, Chúa sẽ trở lại trong kỳ tận thế để ban sự sống đời đời cho người tin Ngài. Phúc âm Giăng chương 3 câu 16 cô đọng chân lý này. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong, mà được sự sống đời đời. Câu kinh thánh này trong Phúc âm Giăng chương 3 câu 16 chỉ cho chúng ta con đường nhận sự sống đời đời và tránh số phận hư vong, đó là tin Chúa cứu thế Giê-xu đã chịu chết trên thập hình thay thế cho mình. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.